Dần thâm buồn tim,
yêu đơn phương lòng chở nặng ưu phiền, tình tuyệt vọng biến anh thành hai khâu.
Dịp thi quanh hiền mùi
thạch vũ đại ca, đã ba năm rồi tiểu mũi theo vũ ca làm cuốc biển. Và cứ mỗi lần trời dòm trở cuối thu là vũ ca dương thuyền lại dùng thạch xuyên phù, ngồi bơ vơ dưới nắng chiều với bầu râu, để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thùy Dương. Như trọn đời chỉ có một người để nhớ, nỗi u buồn như len nhẹ vào tâm hồn, và trong giấc ngủ chập chờn thấy bóng hình của vũ ca.
Đời một tướng cướp như ta, tưởng quen với kiếp sông hải hồ, những ai đâu có ngờ vẫn quyến luyến bóng hình xưa. Nên lần này ta quyết định neo thuyền mãi ở bến Quỳnh Sa,
để chờ đợi gì hớ vũ ca.
Ta chờ đợi cúp xe qua.
Nghĩa là nào?
Nàng phải khoác áo du quy về làm vợ của tên Tô Ngã Giang Châu, nhưng ta nhất định phải cúp nàng lại cho ta vĩnh viễn.
Tất cả hãy tránh đường.
Kìa, Kiệu Hoa sắp tới, chúng ta chuẩn bị để rước cô dâu.
Tất cả hãy tránh xa, để Kiệu Hoa của phu nhân về Giang Đô thủ phủ.
Dừng lại, để ta rước Kiệu Hoa về Bắc Hải đảo Tuyết Băng.
À kìa, thành chủ, tên có biết, nhà ngươi đừng vô lễ.
Đừng nói nhiều, hãy đỡ. Chiến công của tên đô đốc là bị đánh rơi gươm, cắm cổ chạy dài và không dám quay đầu nhìn lại. Các Mộng Thùy Dương, mời nàng bước xuống Kiệu Hoa cho kẻ si tình này được đón tiếp. Ơ kìa, Thùy Dương không có trong kiệu, nàng trốn thoát đâu rồi?
Thạch Vũ, ta nép mình dưới mỏm đá này đã lâu, vì ta muốn ở lại đây để chờ đợi một người mà ta đã hẹn trên bóng Quỳnh Sa. Như buổi đầu tiên gặp gỡ làm cho ta trọn đời nhung nhớ, người ấy đến rồi lại đi nhờ gió núi mây ngàn.
Còn tên tướng cướp Thạch Vũ này đã tốt yêu nàng trọn ba năm, tại sao nàng không chờ không đợi mà đợi chờ một kẻ vô danh?
Nhà ngươi hỏi sao thật là kỳ, vì ta yêu người ấy không mi.
Nhưng gã kia hắn có quyền lực gì?
Đó là quyền lực của tình yêu.
Thùy Dương ơi, ta trở thành tên cướp biển hung hăng chém giết, chỉ vì ta đã bị cha nàng cự tuyệt, không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để hiến dâng nàng. Ta bạo lực để tung hoành trên biển cả. Giờ đây ta có cả một kho tàng vô giá sinh hiến, dân ai đấy nghi hòa hiệp châu Trần.
Kìa, Tôn Ngã Giang Châu dẫn quân rần rộ tới, tôi không muốn gặp hắn.
Quanh muội, hãy đưa Thủy Dương xuống thuyền.
À, tên tướng cướp Thạch Vũ đây rồi.
Tôn Ngã Giang Châu.
Thạch Vũ, ngươi hãy giao trả các mộng Thủy Dương lại cho ta. Ta có thể tặng cho nhà ngươi nhiều vàng ốc.
Ta có cả một kho tàng và ta sẽ tặng cho ngươi, để ngươi đừng hỏi đến người con gái đó nữa.
Thôi hãy câm đi. Tên cướp biển hung hăng khờ dại, đừng đùa giỡn với hiểm nghi, không biết sống chết là chi.
À, có lẽ người tưởng đây là đất của Dương tộc, cho nên ngư tự phụ kiêu căng dọa nạt cả thế nhân.
Quân ta lốp lốp hàng hàng,
thuyền ta đậu kinh bến Quỳnh Sa, và ta đây sẵn sàng chờ ngày đợi ít đường gom.
Hãy quay mặt về đại dương đời ta từ trời cao biển rộng.
Ta có sợ gì đâu, ngươi đừng quảng cáo cho thêm lâu.
Khoa, đừng chém giết nhau chi cho tội ác chất chồng, quán thù không dứt được. Ô kìa, áo vũ cơ hàng, người bản nghèo lang bạc.
Áo vũ cơ hàng? Cái tên gì mà nghe nghèo nàn quá vậy hả bên kia?
Dạ, tôi nghèo từ thuở sơ sinh cho đến bây giờ thì...
Thì sao?
Thì nghèo hơn lúc nhỏ. Đã bao lần tôi giữ ở lại Triều Ca mà anh cứ khăng khăng từ chối.
Thôi, dẹp chuyện bạn bè cứu cụ lại đi, hãy giải quyết chuyện của ta trước đã.
Dạ, cổ nhân đã dạy, tứ hải giai huynh đệ, xin hai người hãy bắt tay hòa thuận, chứ đừng có giận hờn chị nhau, cho đau tình nghĩa phải sống thật hiền hòa, cho tình thương vẹn vẻ.
Ta chẳng có tình thương nên ta mới đi làm ăn cướp, mà đừng đem chuyện quan đường để khuyên thế này thế khác.
Xin áo vũ đừng bận tâm, hãy tránh khỏi nơi này, tên cướp biển hung tàn nó không dung thứ ai đâu.
Chuyện đó sẽ tính sao?
Giờ đây xin hai người nên nghe lời, đừng tính chuyện hơn thua.
Tránh đi, đó là cái khôn cuối cùng của tên gàn bướng.
Nhưng tôi ở lại đây, đó là cái dạy những kẻ cầm khôn.
Vậy là ngươi muốn chết?
Kìa, sao ông lại muốn giết tôi?
Không ngờ nhà ngươi là một tay gươm quán tuyệt.
Quân sĩ, trói tên cướp đó lại. Giang Châu, tôi xin anh đừng. Tôi phải làm vậy để buộc hắn giao trả vị hôn thê của tôi đã bị hắn bắt đem đi rồi.
Khoan, hôn thê của ông vẫn còn đây và tôi muốn đối trao.
Diệp Thiếu Quanh, em đừng hành động nông cuồng. Anh thà chết chớ quyết không trao đổi gì, để mất nàng thì đời anh đâu có nghĩa gì.
Anh đừng quá cuồng si nè, ông hãy trường tha Thạch Vũ ra đi.
Nhưng hôn thê ta nạp những ở đâu, ta có thể nào tin lời của nàng không?
Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời.
Được, ta bằng lòng điều kiện đối trao.
Đưa nàng đó lên đây.
Mở trói cho tên cướp biển.
Đó, hôn thê của ông đó, mời Vũ Ca bước xuống thuyền.
Hiền thê, lại đây anh giới thiệu với bạn anh.
Kìa,
trời,
đây là Cát Mộng Thùy Dương, hôn thê của tôi.
Hôn thê của anh?
Phải, có gì làm cho anh kinh ngạc?
Không.
Dạ, xin kính chào Tấu Tấu.
Trời ơi.
Kìa kìa, hiền thê, hiền thê, có gì làm cho em hoảng hốt?
Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thương đau, làm cho ta vợ giấc khi mơ đầu lặng lẽ bóng mi trắng sầu. Buồn nỗi buồn nào hơn một khi phương trời cô đơn, xin giá biệt trọn đời. Nhưng hẹn hò chia vui.
Tẩu tẩu ơi, ngoài biển rộng bao la, thuyền có thể xa bờ đi ngược sông, nhưng giữa trời cao cơn gió lộng không lôi cuốn được dần trăng đi ngược hướng non đài. Đó chẳng qua là do định số an bài, cơn ác mộng hải hùng qua nhanh chóng. Xin tẩu nương đừng mộng tưởng ta xôi, là bạn của tôi mà tẩu tẩu là vị hôn thê rất xứng đôi giữa lứa. Xin cầu chúc cả hai đẹp bền duyên hương lửa, tôi xin phép giả từ tiếp tục bước ngàn du.
Âu Vũ Cơ Hà,
anh khoan đi đã. Ok, em gái tôi từ Giang Đô mới đến, chắc có gì tôi mật và biến nguy. Anh già hiền thê ở đây chờ tôi trở lại nhé. Tôi ngã Giang Châu, tôi ngã Giang Châu.
Âu Vũ Cơ Hà,
thưa lĩnh tàu.
Không, xin Âu Vũ Cơ Hà đừng gọi em bằng tiếng lĩnh tàu mỉa mai chúa cha. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân em định đoạt, chứ đâu phải là do ý của riêng em. Và em định chờ gặp anh trên bến Quỳnh Xa, để cùng ai càng tỏ cảnh tình ngang trái, rồi chúng ta sẽ sống gần nhau mãi mãi, đưa nhau đến tận chân trời góc biển.
Gặp gỡ nhau đây và cản tỏ nỗi niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi.
Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi trông theo anh?
Không, Giang Châu là bạn của tôi, tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bạn. Vậy kẻ này xin từ ta để ra đi, về một phương trời diêu diên, chôn cuộc đời của loài chim biển. Mang tâm sự thương sầu trơ trọi quán trời cao, nhìn nắng chiều xôn xao và từng lớp sông búa giác vào. Như tự xa nào vừa mang đến bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sắp dời chân.
Anh muốn rời xa em và bỏ lại đây trọn vẹn nỗi ưu phiền, thì tiếng trong tầng hồn đổ dập dồn, để đôi ngã xót thương, để đôi nỗi đừng hối hôn, và trọn kiếp trọn đời mình đành vĩnh viễn chia phôi.
Xin lĩnh bà hãy quên đi câu chuyện, cho hạnh phúc hôn nhân được vuông tròn, cho kẻ cô đơn yên dạ chốn phương trời.
Hiền thê, Áo Vũ Cơ Hàng, Giang Đô có biết em gái tôi vừa đến báo hung tin. Phương Đại em,
dạ.
Đây là hôn thê của anh, và đây là Áo Vũ Cơ Hàng, bạn anh.
Áo Vũ Cơ Hàng, à em nhớ ra rồi, một khách lãng tử giang hồ ghé thăm anh vào mùa cây trúc lá. thường đổi chiếc nón rồng dành và hay mặc áo rất nhiều nơi, nhưng lúc nào cũng thấy thảnh thơi ngồi và uống rượu ngâm thơ suốt ngày. Ông không kể gì đến luật lệ của Dương Triều và quý tộc.
Cảm ơn quận chúa đã nhớ rõ về tôi, trong khi tôi chẳng có chi hơn người.
Quận chúa chắc có cảm tình nên mới ghi nhớ về ông quá kỳ.
Đúng vậy, đối với áo vũ cơ hàng, em mẹ gái tôi thường hay nhắc nhở.
Mối cảm tình kia sẽ theo với thời gian âm thầm nảy nở,
nhưng chỉ đáng tiếc là lòng tôi đây đã chán trường chuyện duyên nợ lứa đôi.
Có lẽ ông đã trải qua một lần thất vọng vì yêu.
Thôi, chúng ta hãy lên đường trở về Giang Đô cho kịp buổi chiều nay, để ngăn cản bọn tà giang cho dân chúng được bình an. Tiền thế hãy đi cùng ta, phần tiểu mũi sẽ cố mời cho được anh ao vũ cơ hàng trở về Giang Thành.
Nhưng tôi chỉ mong muốn đi một mình tôi, tiếp tục sống đơn côi.
Nhưng giờ đây nước non đang cần anh, vừa giúp bạn vừa khói buồn cô độc.
Vì có mặt phương đài an ủi người phong trần.
Quân sĩ lên đường.